Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026 theo quyết định số 83 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Chính sách này được kỳ vọng tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ở những lĩnh vực giàu tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 được ban hành nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy. Trong đó, mục tiêu cụ thể là phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất trồng trọt theo hướng lợi thế, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người dân. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2022-2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ các hợp tác xã, các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để chính sách này phát huy hiệu quả. Trong giai đoạn 2022-2026, ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện triển khai tập trung cho các lĩnh vực đủ điều kiện. Cụ thể, các mô hình được tuyển chọn tham gia lĩnh vực trồng trọt phải đáp ứng quy mô diện tích từ 1 ha trở lên, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc hữu cơ. Tham gia mô hình, người sản xuất được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư đầu vào gồm giống, vật tư nông nghiệp, quy trình sản xuất và chi phí thực hiện thủ tục chứng nhận hợp chuẩn, không quá 60 triệu đồng một dự án hợp chuẩn Việt Gáp, không quá 80 triệu đồng một dự án hợp chuẩn hữu cơ. Tương tự với lĩnh vực chăn nuôi, trước hết hỗ trợ chăn nuôi heo công nghệ cao áp dụng cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa 200 đến 300 con trở lên. Trong đó, người chăn nuôi được hỗ trợ không quá 150 triệu đồng đầu tư các thiết bị, máy móc cho chuồng trại, hỗ trợ xây dựng chứng nhận Việt Gáp không quá 40 triệu đồng một dự án. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tại tỉnh Bình Định, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang có hơn 20 chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có 10 chính sách do Trung ương ban hành và 10 chính sách do tỉnh ban hành. Theo đó, mỗi chính sách hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện một lĩnh vực cụ thể. Nhìn chung, các chính sách này đã đi vào thực tế, góp phần hỗ trợ người dân cải thiện tập quán sản xuất, đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị tăng trưởng của ngành. Cùng với đó, Sở đã giao các chi trực thuộc phối hợp với các địa phương hướng dẫn các tổ chức cá nhân xây dựng các dự án, mô hình để trình phê duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Hiện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các địa phương đang trong quá trình lựa chọn, xác định vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở chăn nuôi, đảm bảo các điều kiện để hướng dẫn xây dựng dự án, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật phối hợp với các địa phương lựa chọn các mô hình trồng trọt đủ điều kiện, giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn mô hình nuôi heo công nghệ cao. Dự kiến đầu tháng 5 năm 2023, các đơn vị chuyên môn trình các mô hình để Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định trước, tổng hợp và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Thưa bà con và các bạn, mũi hành có tên khoa học là Oxalia oryzae, gây hại tại nhiều nước trồng lúa ở châu Á, gây thất thoát năng suất cho cây trồng có thể đến 50%. Tuy nhiên, mũi hành chỉ gây hại từ giai đoạn mạ đến cuối đẻ nhánh trước khi có đồng. Vì vậy, bà con nông dân cần phát hiện sớm để phòng trị kịp thời, tránh thiệt hại đến năng suất và hạn chế lây lan qua vụ sau. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về mũi hành gây hại lúa và cách phòng trị. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Sâu non mũi hành hay còn gọi là sâu năng di chuyển lên phần giữa của bẹ và thân rồi xâm nhập vào đỉnh sinh trưởng. Tại đây, sâu cắn phá gây hại và thải ra chất độc có trong nước miếng làm gốc bẹ lúa phồng to bên trong rỗng. Sau đó, đọt lúa phát triển bất thường thành ống như lá hành có màu trắng nhạt, rộng khoảng 1 cm, dài 10 đến 30 cm. Đầu ống hành được bịt kín do mô lá tạo thành. Ống hành xuất hiện khoảng 1 tuần sau khi muỗi xâm nhập. Tép lúa bị hại không cho bông, nhưng lúa có thể mọc chồi mới để bù lại. Triệu chứng lúa do muỗi hành gây ra giống như lúa bị hạn, bệnh do virus, bệnh vàng lùn, bệnh tung cro, sâu đục thân, ngộ độc thuốc trừ cỏ, 2,4D. Muỗi hành chỉ gây hại từ giai đoạn mạ đến cuối đẻ nhánh trước khi có đồng. Đặc tính sinh học của bệnh, trứng thon dài, mới đẻ có màu trắng, trước khi nở có màu vàng. Trứng được đẻ rải rác ở lá thìa, phiến hay bẹ lá. Trứng được đẻ từng quả một hay đẻ thành từng nhóm 3 đến 4 quả. Sau non, giống như dòi, mình dẹt màu trắng sữa, dài 4 đến 5mm. Giai đoạn ấu trùng có 3-4 tuổi. Mỗi chồi chỉ có một sâu non và khi ống hành vươn dài ra thì cùng lúc sâu non hóa nhộng. Nhộng có màu hồng nhạt, trước khi vụ hóa có màu đỏ dài 2 đến 4mm. Giai đoạn nhộng dài 3 đến 5 ngày, cả sâu non và nhộng sống đều gây hại trong ống hành. Nhộng có thể di chuyển lên xuống trong ống hành. Khi sắp vụ hóa, nhộng di chuyển lên ngọn ống hành, dùng gai bụng đục lỗ chui nửa mình ra, lột vỏ nhộng để lại trên đầu ống hành để thành trùng mũi bay thoát ra ngoài. Giai đoạn trưởng thành, giống như mũi nhà, sải cánh dài 3-5mm. Mũi cái bụng màu đỏ nhạt, mũi đực nhỏ hơn mũi cái màu nâu vàng, râu mười đốt. Mũi hoạt động giao phối để trứng mạnh về đêm, sức bay yếu nên tầm gây hại hạn chế trong khu vực giới hạn, bị dẫn dụ bởi ánh sáng. Con cái đẻ 100-200 trứng, vòng đời mũi hành sau năng từ 25 đến 35 ngày. Mũi hành có nhiều thiên địch ký sinh, trứng sau non và nhộng. Thường khi sâu non xuất hiện, thiên địch ký sinh tăng, do đó cần chú ý khi phun thuốc trừ sâu, có thể làm giảm mật độ số thiên địch ký sinh về sau. Ký chủ phụ, lúa chét, cỏ bắc, lesia, cỏ lòng vực, cỏ ống, cỏ long tây. Biện pháp phòng trừ gồm vệ sinh đồng ruộng, diệt sạch cỏ dại, cỏ bờ, bẫy đen, theo dõi mũi hành để phòng trừ đúng lúc, phun thuốc ngay khi mũi ra rộ, không xạ cấy dày, bón đầy đủ cân đối NPK, không bón thừa đạm giai đoạn đẻ nhánh, bảo vệ thiên địch, ong ký sinh, không phun thuốc trừ sâu sớm. Thăm đồng thường xuyên, nếu có mũi hành có thể tháo nước phơi ruộng để hạn chế lây lan. Trường hợp ruộng thường xuyên bị mũi hành gây hại, điều kiện thời tiết canh tác thuận lợi cho mũi phát sinh gây hại, bà con cần thường xuyên thăm đồng, có thể dùng bẫy đèn theo dõi, nếu mũi nhiều có thể phun ngay các loại thuốc trừ mũi như Saben Alpha 5EC, Set Sài Gòn 25EC. Nếu ruộng nhiều mũi, ống hành xuất hiện rải rác, cần phun thuốc trừ mũi ngay, kết hợp rải thuốc dạng hạt có tính lưu dẫn thấm sâu như gà nòi 4GR, Sago Super 3GR. Trường hợp ruộng bị hại nặng, việc phòng trị sẽ ít có hiệu quả. Tuy nhiên, để tránh thiệt hại đến năng suất và hạn chế lây lan qua vụ sau, có thể kết hợp phun thuốc có tính thấm sâu, xông hơi như Sago Super 20EC, Saben Alpha 5EC kết hợp rải thuốc hạt như trên. Bà con cũng cần lưu ý phát hiện sớm mũi hành gây hại để phòng trị kịp thời. Nếu lúa qua giai đoạn đẻ nhánh tối đa 30 đến 35 ngày sau xạ, việc phun rải thuốc sẽ tốn kém vô ích. Ruộng rải thuốc hạt cần duy trì mực nước 3 đến 5 cm trong từ 3 cho đến 5 ngày. Bà con và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.